cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 2183. Đại ca đừng giết tôi. Góc truyện audio.com. Biên soạn Đức Huy Chuân Phao, VN, --. Diệp Hoàn Hoàn vừa dứt tiếng, mọi người tại đây mặt đầy mộng bức. Bọn họ không nghe lầm chứ, liên hợp lại khi dễ cô ta. Khi dễ, rốt cuộc là ai con mẹ nó khi dễ ai vậy? Mua một tấm vé lên thuyền đều thiếu điều muốn bán nhà bán con bán luôn thằng cháu trai. Rốt cuộc ai là khách hàng, ai là người bán? Được rồi, đừng nói nhảm nữa, hai ngày nay, các ngươi cố gắng chuẩn bị một chút chờ chỉ thị của ta mà hành động. Còn nữa, nếu như ai tiết lộ tin tức của ta, đến lúc đó không đi được vậy hắn sẽ là địch nhân của tất cả mọi người, hậu quả tự mình gánh chịu. Còn nữa, các ngươi chú ý canh chừng lẫn nhau, đảm bảo không có một tí sơ hở nào cho ta. Sau khi xử lý xong chuyện vé thuyền, Diệp Hoàn Hoàn lại dẫn theo Tư Dạ Hàn rời đi tìm được đám người Hải Đường và Ôn Tử Nhiên, bàn bạc chi tiết phương án và kế hoạch 3 ngày sau rời đi. Khuya hôm đó, trong căn phòng nhỏ đơn sơ trên hòn đảo nhỏ, Tư Hạ ôm một cục đá, khò khò ngủ say, thỉnh thoảng còn có thể nghe được một tiếng ngáy. Vào giờ phút này, có người dễ như trở bàn tay đem cửa phòng mở ra, lẻn vào trong. Nhìn thấy Tư Hạ đang say giấc nồng, trong mắt người nọ lóe lên hàn quang, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, nở một nụ cười lạnh giá mang ý vị đầy sâu xa. Trong tay của người nọ, đang cầm theo một sợi dây to chậm rãi đi về phía Tư Hạ. Sau khi tới bên người cậu ta, hắn cầm lấy sợi dây khoa tay múa chân hồi lâu trên cổ Tư Hạ cứ như thể là định siết chết chàng trai trẻ. Nhưng mà, sau khi người nọ nhìn thấy chiếc cuốc ở bên cạnh, dường như lập tức thay đổi chủ ý, hắn ném sợi dây sang một bên, nhẹ nhàng cầm chiếc cuốc lên. Hô hô, tiểu tử, chuyện này không thể oán ta được, muốn oán muốn trách thì trách số mệnh ngươi không tốt. Trong lúc nói chuyện, người nọ nắm lấy chiếc cuốc nhắm ngay đầu của Tư Hạ, không có bất kỳ do dự nào, trong nháy mắt hung hăng bổ thẳng xuống. Đòn đánh này lực đạo không hề nhẹ, chớ nói chi là đầu, coi như là một tảng đá lớn, chỉ sợ cũng sẽ bị gõ bể. Vào giờ phút này, Tư Hạ lại bỗng nhiên trở mình, khiến chiếc cuốc không thể đập trúng cậu ta. Mẹ kiếp, tiểu tử, vận khí không tệ nha. Bất quá, sống lâu thêm mấy chục giây mà thôi, có ý nghĩa gì chứ? Người nọ hừ lạnh một tiếng, thế công không dừng, một lần nữa nhắm thẳng vào đầu Tư Hạ mà đập. Khiến cho hắn ta có chút buồn bực chính là, liên tục công kích chí mạng hai lần, vậy mà tên nhãi danh này đều có thể tránh khỏi. Hừ, lúc này, hắn lại hừ lạnh một tiếng, thả chiếc cuốc trở lại chỗ cũ, lại lần nữa nhặt lên sợi dây thừng lớn bị chính mình ném ở một bên. Một giây kế tiếp người này ngồi ở trên người của Tư Hạ, gắt gao khống chế, khiến cho cậu ta không cách nào hành động. Chợt lại dùng dây thừng lớn trong tay chòng vào trên cổ của Tư Hạ. Ha ha ha, tiểu tử, ta xem lần này vận khí ngươi có còn tốt như vậy hay không? Ngươi lại chuyển mình cho ta xem, ngươi con mẹ nó chuyển đi. Người nọ mặc quần áo đen, trên mặt che một lớp ngụy trang tự chế bằng hoa cỏ trên đảo, tiếng cười cực kỳ khoa trương và càn rỡ. Xem lão tử ngày hôm nay không siết chết ngươi cái thằng nhóc con chết tiệt. Người nọ cười lạnh một tiếng, một giây kế tiếp lòng bàn tay phát lực gắt gao ghìm chặt cổ của Tư Hạ. Cơ hồ trong nháy mắt này, hai con ngươi đóng chặt của Tư Hạ ngay lập tức mở ra. Ta, đệ, ngươi là ai vậy? Tư Hạ, góc truyện audio.com, nhìn chằm chằm người mặc áo đen ngồi xổm ở trên người mình, mặt đầy ngơ ngác. Hồ hồ tiểu bảo bối, ta là Hắc Bạch Vô Thường. Tới lấy mạng ngươi, người nọ cười nói. Hắc Bạch Vô Thường, áo đen đây rồi, còn Bạch Vô Thường mặc áo trắng đâu? Tư Hạ dường như còn chưa tỉnh táo lại, há mồm cố gắng nói chuyện. Bạch Vô Thường ra ra, ngươi đang chờ ngươi ở dưới suối vàng đấy. Người nọ nghiêm nghị quát lên, đại ca, đại ca, đại ca đừng giết tôi. Bỗng nhiên, Tư Hạ hô, tôi có đôi lời muốn nói. Cách chương.